được mà, kéo cái ghế ngồi đi, ngồi gần thầy đi, mình đừng có chết tai mình, nó điếc lớn rồi nó không nghe rõ đâu. Thầy đang nghe cho nó rõ, không có gì đâu.
Thôi, con muốn hỏi thăm thầy rõ là cái vấn đề số ma thầy nói gì nữa, thiền phút của thầy. Dạ, dạ, thầy nói rõ cho con nghe, để con nhớ.
Dạ. Khi mà ngồi thiền mà trong một phút để mình tập cho nó có cái căn bản đó.
Dạ.
Để cho cái sức tỉnh của mình điều khiển làm chủ nó.
Dạ.
Phút nào mình ngồi mình cũng làm chủ được, y như ý mình muốn nó luôn liên tục, nó phải tỉnh thức.
Dạ.
Nó không được cái tạp niệm xen vô. Nó không được có cái trạng thái lười biếng xen vô trong đó, kêu là trạng thái vô ký á. Mình muốn như vậy đó, là khi mình ngồi mình khoanh chân mình ngồi xuống bán già hay kiết già.
Yeah.
À, mình ngồi xuống rồi coi cái thân mình cho yên ổn hết chứ đừng có lật đật vội vàng.
Yeah.
Ngay đó rồi mình lo mình hít thở liền thì không được, để cho cái thân nó ngồi nó bình tĩnh, nó yên ổn, nghe nó an ổn rồi thì bắt đầu mình mới hướng tâm mình nhắc cái tâm đó. À, tỉnh thức ở trong hơi thở, biết hơi thở ra, biết hơi thở vô.
Yeah.
Rồi bắt đầu đó mình mới ngồi, mình hít thở. À, mình hít thở. Thì khi mình nhắc nó rồi thì mình nhìn cái kim đồng hồ, nếu mình có đồng hồ.
Yeah.
Mình nhìn nó, cái kim dài nó chỉ số 12.
Yeah.
Thì trong khi đó mình cứ hít thở cho đến khi mà cái kim đó nó chỉ đến số 12.
Yeah.
Còn không đó, thì mình làm như thế này, mình gọi cần mắt không, phân tâm.
Yeah.
Vì vậy mình nhìn đồng hồ thì nó cũng bị phân tâm rồi.
Yeah.
Thì bắt đầu mình sổ tức mình đếm. Hít vô thở ra mình đếm một, hai hơi thở, hai hơi thở nó là một tức.
Yeah.
Mình đếm là một, hít vô thở ra đếm hai, hít vô thở ra đếm ba, hít vô thở ra đếm bốn, đếm tới 10. Mà nếu 10 hơi thở nó chưa đúng một phút thì mình đếm thêm 15 hơi thở đúng một phút mình nghỉ.
Yeah.
Cứ
không bật nghỉ luôn không có.
Thì bắt đầu sau đó mình biết là cứ 15 hơi thở là một phút.
Yeah.
Thì mình đếm đúng 15 hơi thở là mình xả mình nghỉ, mình đi kinh hành, hoặc là mình xả mình ngồi, mình ngồi mình chơi. Mình thư giãn, không có đi kinh hành gì, đi kinh hành nó tập trung nữa.
Yeah.
Mà thư giãn rồi bắt đầu nó mình ngồi chừng khoảng độ 1 phút, 2 phút gì đó, mình thấy nó khỏe.
Yeah.
Nó không có nữa, nó bắt đầu vô một tu phút nữa.
Yeah.
Và mình tu vậy nó cái khoảng thời gian mà tu cứ nghỉ, thư giãn rồi tu 1 phút, rồi thư giãn khoảng độ chừng 2 phút vô tu phút. Cứ vậy nghỉ chút mình thấy khỏe rồi bắt đầu giữ lại tu này nữa.
Yeah.
Tu nữa rồi xả ra ngồi nghỉ chút rồi phải tu nữa. Cứ dậy cho đúng 30 phút là nghỉ, hay là 1 giờ cũng được.
Yeah.
Thì trong một khoảng thời gian đó, 30 phút đó là mình tu không biết bao nhiêu lần phút phút đó.
Yeah, yeah.
Thì nó đúng, hãy đúng một 30 phút rồi mình nghỉ. Còn cái sức mình khỏe nữa thì mình tu 1 giờ.
Yeah.
Chứ không sao, mà cứ tu từng phút rồi nghỉ, cứ vậy thôi.
Yeah.
Chứ đừng có liên tục nó phút này qua phút kia, liên tục 30-40 phút đó thì nó dập chân tại chỗ, không tiến đâu.
Yeah.
À, nhớ chưa hả?
Yeah, yeah.
Nhớ rồi không? Thì cứ như vậy đó mà tập cho nó tỉnh thức cho đàng hoàng. Và bây giờ thí dụ như bây giờ một phút này mình ngồi mình tu rồi thì mình xả nghỉ, vô phút nữa mình cũng thấy hoàn toàn mình làm chủ theo kiểu này.
Yeah.
Vẫn biết hơi thở ra vô chủ động.
Yeah.
Không có lộn xộn.
Yeah.
Thì do đó tới kế đó mình nghỉ chút mình vô mình ngồi.
Yeah.
Mà nếu mà phút này mình tu rồi mình ra mình nghỉ mình vô tu mình thấy có tạp niệm thì không được.
Yeah.
Mình phải nghỉ xa hơn, nghĩa là thay vì mình nghỉ một phút mình vô tu.
Yeah.
Mà nó có tạp niệm thì mình nghỉ khoảng hai phút.
Yeah.
Mà 2 phút nó có tạp niệm, mình phải nghỉ 3 phút để cho cái sức của mình nó phục hồi lại cho đủ, để rồi mình vô mình làm chủ. Mình yếu quá thì nó đánh vô mình không hay. Còn mình đủ sức thì nó đánh vô không được, cái sức tỉnh thức của mình nó đủ. Nó, sức tỉnh nó có, nó không có đánh vô được. Còn cái sức tỉnh của mình nó chưa có, cho nên mình vô mình cũng ngồi 1 phút mà nó có một cái tạp niệm xen vô thì không được. Như vậy là mình tu đã tu ngắn mà lại không làm chủ được thì như vậy còn quá dở rồi. Đó, thì mình xét như vậy. Thì rõ ràng là mình tu, mình thấy hàng ngày mình tu mà từ cứ 1 phút phút mà buổi sáng mình cũng làm chủ được, buổi chiều mình tu cũng làm chủ được. Mà mình tu thí dụ bây giờ mình tu trong nửa tiếng thì sau nửa tiếng đó là mình nghỉ chứ mình đâu có tu nữa. Trong một buổi vậy đó mình tu hoặc nửa tiếng thôi, mình không có tu nhiều. Còn mình tập đi kinh hành hoặc ngồi chơi rồi coi, rồi xem xét coi lại cái tâm của mình nó có những điểm gì đó mình xả thôi. Còn cái vấn đề mà tỉnh thức là phải làm chủ đó.
Rồi còn có đi kinh hành thì...
Đi kinh hành thì mình tập đi kinh hành cũng vậy. Khi mà đi kinh hành thì mình tập đi kinh hành, ví dụ như đây ra tới đầu đường đó là khoảng độ 1 phút.
Yeah.
À, mình đi, ví dụ như bây giờ mình nhìn đồng hồ nhé. À, đây nó cái kim dài nó chỉ số 12.
Yeah.
Cái mình cứ đi mình không nhìn đồng hồ nữa. Mình tới kia mình coi thử có 1 phút mà mình đi từ đây tới đó nó tới cái chỗ nào mà tới.
Yeah.
thì mình biết là tới cái cây đó là nó một khúc, thì mình canh cái đoạn đường đó tôi một khúc thôi. Là bắt đầu bây giờ mình nhắc cái tâm mình sắp sửa mình bước đi, thì nhắc tôi đi kinh hành, phải tôi biết, phải biết tôi đi kinh hành, phải tỉnh thức trong bước đi, nhắc cái tâm phải tỉnh thức trong bước đi, cái bắt đầu mình bước đi.
Đi rồi mình phải thở, mình phải biết hơi thở của mình.
Nương vào hơi thở mình biết, biết mình đi đi tới đó. Còn mình không nương vào hơi thở thì mình chú ý vào bước chân đi. Nhưng mà đi một cách đừng có tập trung quá quá căng với bước đi. Mà mình đi coi như là tự nhiên như người vô sự vậy thôi. Nhưng mà cái tâm nó vẫn biết nhẹ nhàng theo cái vô sự đó. Theo cái bước đi thôi. Chứ đừng có tập trung ức chế nó quá. Thành ra mình đi đây tới đó mà nghe nó thoải mái lắm. Chỉ vì mình để nó tự nhiên nó biết, nó không, mình không có tập trung gom đó. Mà mình nó biết mình đi nhẹ nhàng như người vô sự. Đi tới đó là đúng một phút thì mình thấy được rồi. Thì mình nghỉ. Không tu cái đó nữa, nghỉ. Mình ngồi xuống mình nghỉ một chút. Ví dụ đây mình đi ra đó nửa phút, ở từ đó mình trở lại đây nửa phút thì vô tới đây ngồi nghỉ. Có vậy thôi. Tu ít mà chất lượng cao. Để tập cái sức tỉnh thức mình cái đã. Khi mà sức tỉnh thức này có, mình đi từ 1 phút cho đến 10 phút hay là 15 phút, bắt đầu cái sức tỉnh thức nó có dài rồi, thì bắt đầu mình mới kết hợp cái pháp như lý tác ý, mình mới xa thắng, thì nó mới có hiệu quả. Nhớ như vậy thì thầy nói tập cho từng căn bản như vậy thì nó tốt à. Chứ còn tu tập nhiều quá rồi nó...
Bởi hôm qua con cứ ngồi nó đau, cũng ráng ngồi, coi bộ không ngay em thôi, để con theo cái pháp môn của thầy.
Rồi thầy định thầy sẽ cho in một cái tờ để nhắc nhở hàng ngày mình coi vậy, chứ mình tu là tập tỉnh thức là cái phần đó, còn cái phần mà quan sát thân tâm của mình trong những cái giờ mình không tu thì mình phải quan sát thân tâm để coi những cái lỗi gì nhỏ nhặt ở trong tâm của mình, những cái chướng ngại gì đó mình phải quán xét, mình xả giữ cho đúng thời. Thì tới cái này nó hỗ trợ cho cái này để tiến. Cái còn không khéo mà mình không có giữ gìn được mình nữa thì coi như mình bị xâm phạm mà mình không biết. Mình tu cái kia nó không quét được nổi.
Thì vậy được rồi thầy ha. Mình nói một khúc vậy thôi.
Vô khúc vậy thôi để nghe nó lại lại. Mà nghe được rồi đó thì bắt đầu mình tu thôi.
Thầy, trong khi con ngồi thầy định đó thầy, con tỉnh thức một phút, thư giãn một phút. Mà con ngồi một phút, con ngồi một phút tỉnh thức á, mà hết cái phút đó rồi, con ngồi luôn trên bồ đoàn, rồi con ngó quanh ngó quất, hoặc là con nhắc chừng á, thư giãn nha, vậy có được không thầy?
Được.
Chứ ngồi đứng dậy rồi ngồi xuống cũng mất công quá.
Cái đó được.
Mà con ngồi ngoài hiên á. Con muốn biết cái thời gian của nó tới đúng một phút hay chưa đó. Con nhắc chừng trong cái lúc mà con ngồi con thư giãn, con nhắc chừng nó đến thì nó cũng đến. Tới chừng sau đó con đi kinh hành, sau đó con ngồi chơi á, nó cũng nhớ cũng đến. Như vậy cũng không có quan hệ gì lắm hả thầy?
Con không sao đâu.
Trong có hai buổi, buổi khuya với buổi trưa, có một lúc con ngồi, con cũng ngồi trên bồ đoàn, con nhắc chừng đó, nhưng mà sao có một lúc đó con ngồi con đếm nó tốt lắm, không có cái gì xen vô trở ngại hết, mà sao có một lúc có ba lần như vậy, con đếm sao nó lộn hoài, nó làm như nó buồn ngủ quá, thôi con nghĩ mà không đếm nữa. Mà sao lúc hồi trước khi mà con qua đến pháp môn của thầy đây đó thì là nó ngủ luôn, là nó không có nhớ như vậy, không biết nó làm sao thầy.
Bởi vì trong khi đó đó mình phải biết là cái lúc mà nó vô nó một cái trạng thái nó là vô khí, nó quên đó. Nó quên nghĩa là mình tỉnh vậy chứ mình không nhớ, mình đếm nó là
đếm
nó là bị quên đó, tức là cái tướng si nó hiện ra. Nó hiện ra tức là mình đừng có ngồi.
Thôi con nghĩ lúc
mà mình nghĩ mình đi.
Đi
thôi.
Thì
đó, mình bởi vì Đức Phật mới dạy lắm, cái thời khóa mà Đức Phật tu hồi trước dạy các vị tỳ kheo tu đó. Cứ đi còn nhiều đi, ít có ngồi. Khi nào mình ngồi, tới khi mình nhập định mình ngồi nhiều thôi. Mình chưa có định không đi gì. Đi nó không có bị lười biếng. Đi nó lại tốt. Có thể đi xa hơn một bài. Mà đi nó vận động được cái cơ thể. Chứ còn mình còn nhiều nhớ hãy khi mà nó uông vô ký vậy đó, là mình thấy sẽ lạ, thì đó mình đi cái nạn.
Dạ, cái đó là vô ký.
Bị vô ký á, dạ. Vì cái nó cái trạng thái này á, nó quên, nó quên, nó làm như không, nó quên mất.
Dạ, lại đầu óc mình đi đâu mất hết
rồi. Nó làm như mình không có điếm được.
Dạ.
Nó vô ký.
Nó ba lần như vậy.
Nó không, nó vào quan không.
Dạ, dạ.
Điều đó nó nhanh chóng.
Dạ.
Chứ nó không có lâu. Mà sau này nó kéo dài cái thời gian nó lâu, bởi vì mình tu hành mình bị quan không rồi đó.
Dạ.
Mình không rơi trong cái tưởng, cái tưởng thức, cái trạng thái của tưởng thì mình rớt được không. Còn mình nếu mình tu trong tưởng là nó hiện cái tướng tưởng nó ra thì không có vô.
Yeah.
Nhưng mà cái ý thức của mình bị đóng qua cái tưởng. Yeah. Còn cái này á, mình tu tỉnh thức. Vì vậy đó thì khi mà mình dừng cái sức tỉnh của mình không cho nó rớt qua cái tưởng thức.
Yeah.
Cho nên cái ý thức nó ngưng đó thì nó cũng qua không.
Yeah.
Làm rớt cái không. Yeah. Mà nếu cái không này kéo dài nó thành ra không vô đi xíu tưởng, định tưởng.
Yeah. Cái đó mình không nên.
Mình không nên.
Yeah.
Mình đâu có nhập với cái định không vô vi xứ làm gì.
Yeah.
Nếu mình tưởng nó không biết thì nó không vô vi xứ.
Dạ.
Nó quên luôn, nó không ngơ qua.
Nhưng còn đi, con đi kinh hành đó thầy. Con đi, con thấy một phút sợ nó mau quá. Con đi hai phút.
À.
Cũng được hả thầy?
Tốt, bởi vì cái đó là cái khả năng của mình đi nó tốt được thì mình tăng lên.
Dạ.
Chứ không có gì. Mình thấy con đi một phút nó nhanh. Mà lại phút nghe tỉnh táo quá.
Dạ, tỉnh táo không có
tốt
gì.
Quá. Thì mình đi hai phút. Mà 2 phút mình tỉnh táo, tôi bởi vì ví dụ như bây giờ mình đi 1 phút đó, mình thấy nó vậy. Cái lát nữa mình đi nữa mình thấy nó tỉnh quá, lát nữa mình thấy mình tỉnh quá, tốt quá, không có vậy. Thì mình tăng lên chứ ai đi gì không tăng.
Dạ, dạ.
Cứ tăng lên.
Dạ.
Tăng lên cho đến đủ cái sức của nó khoảng cái thời gian chừng 10 phút, 5 phút, 10 phút hay là cao lắm là 30 phút chứ đừng có tỉnh luôn. Tỉnh luôn nó sẽ bị lặng.
Dạ.
À, mình cái khoảng thời gian từ 5 đến 10 phút là đủ sức mình để dùng pháp hướng mình xả tâm.
Dạ.
Mình không cần tới là 30 phút, 20 phút không
phải. Dạ.
Nhớ vậy để cho mình lấy sức tỉnh này xả tâm thôi.
Dạ. Con, thí dụ con ngồi, thí dụ con đi 2 phút, con ngồi là cũng 2 phút.
Dạ.
2 phút rồi con cũng nhắc tâm, con mới đếm. Đếm để biết cái thời gian tới.
Căn cứ thời gian.
Dạ, căn cứ.
Dạ. Dưới bắt đầu sư nhớ lưu ý cái phần này nè.
Dạ.
Bây giờ đó thì mình sử dụng cái số đếm.
Dạ.
Cái số đếm nó bị, nó cứ quậy cái tâm mình động, nó không có tỉnh.
Dạ.
Tỉnh thức mà nó không có tỉnh.
Dạ.
À, do đó vậy mình ví dụ như bây giờ mình đếm thì mình căn cứ, nhưng mà trước khi mặt mình tu tập cái này mình nhắc cái tâm nó phải tu đúng một phút à, tỉnh thức một phút à, mình nhắc nó vậy đi.
Yeah.
Tại sau này mình không có đếm mà mình nói cái nó đúng một phút.
À, dạ.
Yeah. Tới chừng đó mình thở tới đúng một phút cái nó muốn xả ra.
Dạ.
Rồi mình nhắc hai phút rồi tới hai phút nó muốn xả ra, nó theo cái lịch truyền của mình. Yeah. Cho nên mình tập đây là mình tập tạo cho có cái lệnh.
Dạ.
Nó nghe. Rồi bây giờ mình cứ đếm này rồi nó sẽ đếm hoài.
Yeah.
Mình không có ra lệnh nó trước.
Yeah.
Thành ra nó chưa có biết.
Yeah, cho nó quen.
Cho nó quen với cái lệnh của mình.
Yeah.
Tại sao đó mình chỉ mình hít thở mình nói nào bây giờ tỉnh thức ở trong hơi thở một phút nha. Rồi mình dặn nó vậy cái bắt đầu mình ngồi mình thở mình không đếm. Nhưng mà một phút nó xả ra cái mình giờ mới đúng phút.
Yeah.
Tâm này nó
yeah.
hiệu quả rồi.
Yeah.
Nó biết một phút.
Yeah.
Yeah. Còn mình đếm thì mới biết, còn mình không đếm thì không biết.
Yeah.
Không? Mà mình dặn nó trước rồi cái mình sau đó mình xả ra. Thời gian sau mình thấy tỉnh thức được rồi. Đếm mà thôi, tỉnh thức cái mình đừng đếm nữa.
Yeah.
Cái mình dặn tâm phải tỉnh thức một phút à, bắt đầu rồi mình ngồi mình hít thở mình đếm nữa. Mình cứ mình hít thở mình nghe nó an lắm, bởi vì mình không có đếm á.
Yeah.
An lắm, bởi vì nó an nói vậy. Đằng sau này mình dừng mình hướng tâm mình xả tâm mình đi dục đi ăn á.
Yeah.
Tẩy trừ các chướng ngại pháp trong tâm mình. Mà do đó cái mình thấy sao nó đúng phút an như vậy là mình được. Là mình tập tới mình bằng 2 phút nha. Cái mình cứ mình ngồi hít thở hơn 2 phút. Mà thấy 5 phút được rồi thì bắt đầu bây giờ mình dùng cái khoảng thời gian đó mình cứ thỉnh thoảng mình hứa mình nhặt mình hứa mình xả.
Dạ.
Yeah. Thì
cái đó thì phải hỏi thầm thầy mới biết được chứ không con không biết. Với là số mai này con được thầy cho hai một cuốn sách đó thầy. Nói về vấn đề mà cái luật lệ cái thời khóa trong
cái thời khóa của thầy Đức Phật á.
Dạ, của thầy Đức Phật á. Con thấy trong cái mục số 6, số 7, số 8 á có nói là mình đi kinh hành phải tẩy trừ cái tâm mà tu để tu tập
chứa ngại pháp đó.
Dạ, chứa ngại pháp đó thầy. Mà con không biết mình phải tẩy trừ như thế nào
đó, thì
tử dần.
Thì bây giờ mình tập tỉnh thức được rồi.
Dạ.
Rồi bắt đầu mình đi kinh hành.
Dạ.
Thì mình cứ tâm như cục đất, đó là tẩy trừ cái chướng ngại pháp đó. Nó nếu mà đâu cục đất thì nó chướng.
Dạ. Nó chỉ vậy thôi.
Mà nó chỉ vậy thôi. Mà mình biết gì, cho nên thầy trong đó thì có nhắc đó.
Dạ.
Tứ chính cần, tứ niệm xứ đó.
Dạ.
Rồi tứ chính cần ngăn ác diệt ác đó, thì ngăn ác diệt ác dùng cái pháp như lý mà nhắc tâm đi tham thì sân si.
Dạ.
Rồi mình đi nữa, đi nữa lần chút cái mình nhắc nó nữa, đó là tẩy trừ.
Dạ.
Thì ông bà có dạy hay thiệt chứ, trong khi thờ phá biểu như vậy đó mà mình không biết được luôn.
Bởi vậy.
Mà không hiểu mình ngủ rồi tập tỉnh thức chứ đừng ngủ mê.
Dạ.
À, mà cứ ước ao để mà dạy tu thôi chứ đừng có ham ngủ. Hay thiệt. Và cái thờ khóa của ông bà còn đỡ hay, không chứ biết chế được cái thật đó.
Dạ.
Thầy đọc trong cái kinh Bali thấy sao hay quá không thật. Dạy chúng tùy theo có thần khóa đàng hoàng, chứ không phải như mình tự đặt.
Dạ.
Mà tại sao mình không lấy cái thời khóa này mình tu? Cái ban đêm nó quan trọng.
Mà cái thời khóa đó là của Phật hả?
Của Phật. Bởi vì mấy cái câu mà thầy đánh chữ mà nó ấy là cái bài văn nguyên ở trong cái bài kinh của Phật mà.
Dạ, vậy mà sao mấy người không chịu lấy cái đó?
Trời ơi, họ không biết sao,
uổng quá.
Mà tới bây giờ mà thầy lục ra thì đủ. Đó là cái thời khóa của Phật ngày xưa đó. Thời khóa tu tập. Mà họ đọc họ không biết cái thời khóa nữa chứ, nó chết chứ.
Yeah.
À, Phật nói có cái chín pháp không? Mà họ không biết chín pháp này là cái gì, khi đọc người ta phải hiểu chứ.
Yeah.
Cái thời khóa của người ta mà.
Yeah.
Trước khi vào thời khóa thì Đức Phật phải nói phải giữ gìn cái này kia rồi bắt đầu áp dụng như thời khóa để tẩy trừ. Yeah. Đi kinh hành cũng tẩy trừ, ngồi cũng tẩy trừ rõ ràng, đúng. Chứ không phải ngồi im lặng đó mà vô định. Thì đấy các bạn, cái bài kinh của Phật dạy hay quá.
Yeah.
Thành ra thầy rút ra rồi thầy phụ chú để cho dễ hiểu thêm.
Yeah.
Để biết cách, để rồi đó là thành cái thời khóa sau này chúng ta tu.
Yeah.
Thầy không có đặt cái thời khóa mới mà cái thời khóa này của kinh điển.
Yeah, thầy tốt quá rồi, đâu có cần đặt gì hơn
đặt
nữa thầy.
Đặt chi nữa thôi, hay quá rồi.
Yeah.
Nội tới ban đêm không, kinh đầu, rồi kinh giữa như thế nào, kinh cuối thì sao, rồi ban ngày thì như thế nào, ban ngày thì dễ quá, giờ thì khất thực, mình cứ khất thực. Nhưng mà trên bước đường đi khất thực thì mình cũng xả tâm, tẩy trừ cái chướng ngại báo chứ gì.
Dạ.
Hay mình có làm gì chiều, trưa về ăn cơm rồi cái nghỉ chút cái xíu thôi, mình cũng lo, mình thức dậy đi kinh hành, tẩy trừ chướng ngại báo chứ.
Dạ.
Có bao nhiêu rồi chứ có làm gì. Thế mà nó giải thoát rồi.
Dạ.
Phải không? Cho nên cái ban ngày Đức Phật thấy là bây giờ khất thực rồi ăn rồi về, cái rồi tu nữa đâu.
Dạ.
Còn ban đêm thì sợ mình ham ngủ, không có chịu đi kinh hành. Nên nhắc ngồi đi kinh hành, mình đi hoài cũng mỏi, phải ngồi nghỉ.
Yeah,
mà ngồi như thế nào thì ông Phật không nói, nhưng mà có điều kiện là mình ngồi kiết già cũng tốt.
Yeah.
Mà mình thấy kiết già đau quá thì mình ngồi bình thường.
Yeah.
Có gì đâu.
Yeah.
Ngồi sao mà đừng khổ tâm chỗ thân đời.
Yeah. Với con như đồ ăn đó thầy, hôm rồi thì con mừng quá thầy, nó đau lưng con có 2 ngày. Con ăn có bữa 2 bữa tối, ăn chút cơm cho nó uống thuốc á thầy. Bữa nay nó hết luôn rồi.
Dạ.
Con thấy mừng quá. Bữa hôm trước á con đau như vậy á, nó nằm dai lâu lắm.
Vậy.
Dạ, bữa nay đỡ rồi. Nhưng mà tôi còn phải dưỡng.
Dưỡng.
Thì từ đó con còn ở đây được mấy tháng nữa thầy.
Dạ.
Sau đó con về lại mà con phải trở qua nữa mới được.
Dạ. Đó, tu vậy đó, tu theo y như cái thời khóa Đức Phật.
Yeah.
Rồi cách thức mà thầy dạy rồi thì nó cũng giống y.
Dạ, yeah, còn phải gắn theo cái ý của thầy.
Rồi bắt đầu mình tập theo cái pháp này. Cứ mình tập cho tỉnh thức được khoảng thời gian 5 phút, 10 phút rồi. Bắt đầu mình thấy mà mình ra lệnh nó cái thời gian đó, cái tâm nó biết được cái thời gian đó rồi thì mình thấy khỏe lắm.
Dạ.
À. Yeah. Nó nghe lời rồi thì vô định rồi. Vì sau này vô định cũng nhờ cái đó mà nó vô định, nó xuất định.
Dạ. Yeah. Còn ví dụ trường hợp mình đồ ăn mình lấy ra cả nó phải đem xuống như nào đó. Mình ăn không hết chẳng hạn như kẹo bánh hay là những gì đó thì mình để dành ngày mai mình dùng được không ạ? Cũng trong bữa ăn mình mới ăn
cũng được
chứ mình không có ăn
khi thời,
không ăn khi thời
cũng được.
Và trong lúc đó như là ăn xong rồi thôi không ăn nữa, dầu có đói bụng hay có muốn ăn thì mình nhắc nó này mà
nói cho nó ăn, ăn khi thời cũng được.
Dạ, cái này
thì mình có thể để tới trưa ngày mai ăn được.
Dạ.
Nhưng mà có cái điều kiện là mình không để thì tốt hơn, sợ mình không có làm chủ được mình.
Dạ.
Mình để lại rồi tới chừng nó muốn ăn rồi lấy bậy ăn đó thì.
Dạ, nhưng mà mình làm chủ được thì cũng được hả?
Mình làm chủ được.
Dạ,
nhất định là chết bỏ, nhất định là
con
để bao nhiêu cũng được.
Con.
Đức Phật sợ mình để lại đó, mình làm chủ không được. Cho nên ở trong giới luật đồ để lại cái tiền cũng được.
Dạ.
Là vì sợ mình làm chủ không được mình, cái mình mò mình lấy mình ăn bậy nó rồi. Chừng nó thành quen rồi, cái là nó thành cái tội ăn lén lút.
Dạ, dạ, đúng
đã
rồi.
Đã phạm phi thờ
mà phạm lén lút.
Còn tội lỗi là lén lút.
Dạ.
Hai cái tội nó cặp đâu.
Giờ còn ở bên Úc con thường thường hay bón Thì con cũng dùng cái trái cây mà nó hơi khô á, cái trái cây của Úc á, cái trái gì đó nó hơi khô á, cũng như mứt vậy á, hơi khô mà con đi lúc con đi qua bên đây đó, con có đem theo ít lên Phước Sơn nó ở, tại vì nó ăn cũng như đủ thứ hết á. Nó hơi đón cái con dùng hết cái đó đi, rồi sẵn việc đứa con của con nó mấy giờ này, con dặn nó mua cho con, thì nó mua đem qua hôm nay cái trái cây cái trái mà lớn đây lớn nè, thì con hơi khô, con để trong đó để dành, như thì cũng không có phạm
tội. Không có phạm, bởi đó coi như là cái thứ thuốc của mình đi dùng, để cho mình làm cho cái thân cơ địa của mình nó an ổn,
nó bị bón
hút nó
không có sao đâu, con sợ không biết sư vậy có lỗi lầm
nó, bởi vì trong khi đó nói chung là giới thì nó có khai giá tỳ phạm, khi mình bệnh đó mình bệnh, ví dụ như bây giờ mình bệnh ăn kiêng mình xin khai tự mình nói tâm mà mình cũng khai giới để trị bệnh đó, thì mình ăn kiêng mình cũng xuống không sao hết. Còn bây giờ trong cái vấn đề như mình bị ai bón, có những cái đó là cũng như là loại trái cây để mà làm thuốc
trị
bệnh của mình, thì đó là mình phòng ngừa, tại vì mình có cái bệnh mà mình phòng ngừa phải dự phòng chứ, nếu không dự phòng thì mai mốt không có lấy gì uống, lấy gì mình ăn để cho nó tiêu tốt,
mình dự phòng. Nhưng mà con cũng dùng trong bữa ăn đó thầy.
Thì đó, đừng có ăn phi thời.
Dạ, con nhất định không ăn phi
thời. Nhất định là mình phải sống đúng rồi.
Bởi vì mình đã là hy sinh hết rồi, còn ăn cái gì nữa trong cái
mình phải rồi, mình đã hy sinh hết cuộc đời, đâu còn gì nữa mà mình còn tham.
Tham ấm chi cái chuyện
đó. Thì cái đó là mình có ý chí mình biết. Thì cái vấn đề đó mình, ví dụ pizza mình ăn không hết, kẹo bánh gì đó ăn hết, thì mình để lại nhưng mà không được ăn nguyên việc. Cái đó là cái, bởi vì mình học giới luật mình phải hiểu mục đích là Đức Phật sợ cái tâm của mình nó không có chủ động được, nó có đây cái nó lén ăn, nó nghe nó thèm cái điều dịu lặng chủ. Còn mình biết tâm rồi thì bây giờ để đóng cũng không thèm ăn, đem họ đổ miệng rung nuốt. Nhất định là một là một cái đó là cái người sống đúng nghiêm chỉnh với luật, chết với nó chết trong giới chứ không phải chết dưới giới.
Cảm ơn thầy.
Còn cái kia là coi như là mình không có nói phí, bởi vì mỗi một công viên kẹo cái bánh đều là mồ hôi nước mắt của mình làm ra. Nếu như mình bỏ thì cũng như mình bỏ mồ hôi nước mắt của người khác, cả mình ăn mà còn phí nữa. cái đó thì tốt, ví dụ như bây giờ trên cái bữa cơm này người ta cho mình cái mâm đồ ăn này là quyền của mình á, ăn mình bỏ người ta không có ai nói mình ăn. Nhưng mình là con người mình phải biết làm ra cái món ăn là mồ hôi nước mắt cực khổ lắm mới có, mình không thể nào phí đâu. Cho nên cái nào mình ăn được mình lấy, mình ăn cái nào mình ăn được mình trả. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, khi mình lấy về rồi mình ăn không hết cũng không được phí, để lại nhưng mà ngày mai á, thì ăn đúng giờ chứ không có được ăn phi thời. Như vậy là đúng cách. Chứ còn mà Đức Phật sợ cái tâm mình phàm phu lắm, để bậy bạ rồi cái nó thèm rồi ăn bậy. Là cấm vậy đó. Cái còn mình nếu mà như Phật rồi thì bây giờ để cái đóng ổng không thèm ăn. Bây giờ này là nhất định là bây giờ đem sữa đổ miệng ổng cũng không nuốt rồi chứ. Là một thánh nhân mà đâu có ăn cái thời mà mấy người làm cái chuyện đó đâu có được. Đó, mình phải hiểu là tôi quyết tôi xả hết rồi, tôi đâu còn gì mà tôi làm, quyết định là tôi làm bậc giải thoát rồi, thánh nhân rồi thì ai đổ cái gì trong miệng tôi được. Nhất định là không uống gì vậy là đó, thì như vậy mình đâu có lỗi lầm gì đâu.
Như giờ con cũng xin thầy ngày thứ sáu á thầy, con đi xuống Sài Gòn con lấy tấm bản đó thầy.
Dạ
con đặt rồi. Nữa đó con xuống dưới có cái người quen của con, người cũng bà con đó thầy, biết một chỗ họ dẫn lại thẳng rồi đó, con đặt luôn.
Hay quá. Ở dưới nó chắc cũng có nhiều chỗ nó làm.
Dạ, nhiều chỗ rồi, chỗ con làm đó là chỗ đó nó làm bia mộ đó thầy. Thấy nó cũng làm cũng khó đó, để con đem về cho thầy xem.
Nói chung là nó sử dụng uy tín, bây giờ nó làm đẹp lắm.
Dạ.
Nó làm cái chữ đẹp lắm. Dạ. Nó không phải là như là thủ công cái tay của
mình. Dạ. Con xin phép thầy bữa nay, sợ nhiều khi con không có rảnh, con không có
gặp. Được rồi.
Bữa thứ sáu con đây.
Cứ nhớ về tập dần. Dạ. Mình đừng có vội vàng. Nằm với cái sức của mình, để mình nghỉ, mình thư giãn, mình nghỉ cho nó khỏe, rồi mình tập nữa. Mà cứ mỗi lần mình tập là cái nhiệt tâm ở trong, nỗ lực
gom hết
để mình tỉnh thức. thì kết quả nó nhiều. Tập ít chứ mà kết quả nhiều, mình muốn tập cho nhiều để cho kết quả luôn thì nó lại lờ mờ. Cái sức của mình nó không đủ đâu. Và vì cái tu tập nó cả một cái vấn đề mà nó sai chút thì nó dẫn thêm tại chỗ.
Hôm nay con tu mà con cũng sợ quá, sợ lâu tiến bộ thầy rồi.
Không có đâu, thầy chỉ mong mà tu thì kết quả nhỏ ít nhất mà kết quả được. Đó là cái kết quả. Rồi để tới để mình chuẩn bị cho mình xả tâm là cái hiệu quả. Cái pháp hướng mình nhắc đâu nó làm được đó thì mình thấy mình cái phương pháp làm chủ được có rồi đó. Vậy là mình thấy an tâm. Còn mình nhắc mà nó chưa có nghe lời mình, cũng như là một con trâu rừng nó còn chứng địa còn còn cực khổ mình lắm. Biết là mình có cái phương pháp, có dây, có nhỏ đàng hoàng rồi đó, nhưng mà nó còn chứng, nó chưa chịu nghe. Điều mà nó chịu nghe được rồi bắt đầu mình la cái đâu nó ra đó. Thì biết là mình có kết quả rồi. Nó cần cái giai đoạn đầu nè, cái tâm của mình nó còn rừng rú lắm. Mà nó thôi được rồi bắt đầu nó dễ lắm. Cũng như người uống rượu voi cột này để mà làm xiếc thôi. Một phần là mình tập ít là mình dụ nó, mình tập quá tức là nó nổ. Nó không phải dễ nó nổ.
Có lúc con ngồi thiền con thấy nó vô đúng, con khen con nói mày giỏi á, mỏi đi mai mốt làm giống vậy đó. Có lúc mà nó hơi chứng á con nói dở quá chờ nó.
Đúng vậy đó. Mình phải vuốt ve nó rồi mình phải làm dữ ra lệnh nó để cho nó sợ nó nghe. Đức Phật ví dụ cũng như mình là huấn luyện con vô. Cho nên cái bà này, cái bà gì đó, bà theo Phật bà tu, rồi bà tu thấy cái Phật dạy những cái pháp tu, bà tu sang kết quả. Nhưng một hôm bà ngồi trên núi, bà nhìn xuống dưới cái dòng suối ở dưới trên núi nước chảy, bà thấy cái người uống bị voi, cái người mà dẫn con voi đến cái chỗ đó cho uống nước. Rồi họ hướng dẫn mà dạy con voi cách này, đi đưa chân, đưa tay, đưa dòi rồi ra lịch thế này. Anh nhớ Phật dạy mà hiểu uống liền như uống liền con voi. Thấy cái thằng này nó huấn luyện con voi vậy, áo khác trước bà về bà cứ phải huấn luyện cái tâm vậy bà nhắc nó. Mà cái cuối cùng bà chứng hóa mà bà đã tới 80 tuổi rồi đấy, lớn tuổi rồi mà bà áo khác trước bà huấn luyện cái tâm mà cái bà được. Và thật sự ra thì đúng là cái pháp của Phật mình huấn luyện cái tâm vừa ra lệnh mà cũng vừa nhỏ nhẹ nữa, vừa cho họ ức bắt ức quá ép quá không được, ép quá nó ngon nó không rồi. Cho nên mình tu gì quá không được. Thì bắt trước như vậy thì nó được. Bởi vì thầy nói sau trong 6 tháng thầy tu nó nhẹ nhàng, không có cái gì, đi như cái làm được một dạng cái dục pháp nước để tự nhiên cái tâm của mình. Rồi do đó là người mà sửa lần chưa. Mà chỉ có duy nhất là cái nhờ cái pháp độc tu này, nó có độc tu là ý nhất. Mình sống một mình huấn luyện nó được. Còn mình sống chung nhiều người cũng bị khó.
Như hôm rồi con cũng chưa có hẳn là độc cư nữa đó
thầy. Đó thì đó, cái đó
là con thấy sau này là mấy đứa con đi hết rồi, hết rồi đó. Như cô em của con thì chưa lên nữa thầy. Con nói từ đây sắp tới không có lên thăm nữa, để cô cứ yên. Cô đó cô nói đừng có, không có dám lên nữa. Tại vì cô sợ cho mình con buồn. Cô lên thăm, con dặn rồi. Bây giờ hôm rày con thấy nó lu bu quá à, con chưa có đặt cơ hẳn hoa nữa.
Đúng rồi, có trong chuyện nào xếp xếp rồi. Sau khi sư dị bên đó rồi, bây giờ mình tập cho có căn bản đi. Vậy mà mình trở qua đó. Là xong đặt cơ
rồi. Có chuyện gì lắm thì mới ra thôi, chứ không thì...
Chỉ duy nhất có sư hỏi thầy. Nghĩa là trong cái bước đường, trên bước đường tu này chỉ có thầy là cái người được nói chuyện. Để trao đổi cái pháp tu hành, cái kinh nghiệm tu hành để giúp cho chứ còn hoàn toàn mình sống được. Bởi vì không lẽ gặp thầy nói chuyện tầm bậy tầm bạ được. Còn bạn bè hay nói bậy nói bạ, rồi cái tâm mình nó trống nó nhét vô.
Khó là mình gặp người ta mình cũng tỉnh bơ rồi.
Tỉnh bơ à, bao nhiêu là mình không muốn nói chuyện gì nữa. Với mình hơn nữa mình cũng tránh. Nên thầy nhắc lại là hồi xưa thầy nhập thất thì tu, thầy không có dám mở cửa đâu. Tự giam mình thì không dám đi hoài. Đi hoài mà thấy họ tới rồi nói chuyện à. Mà cái sự tu của mình nó kỳ lắm. Mình không có muốn nói chuyện với ai, chứ còn họ thì thích nói. Hãy khi tâm mình thích trầm lặng lại, người ta
ta đến người ta phá hủy lắm. Cho nên đóng cửa hoài thì đóng ở trong cái thất nhà thì đi lớn quá thì không dám mở ra. Chỉ có bằng đêm thôi mình mới dám mở ra đi, chứ bằng ngày không dám. Sợ gì. Nên là tránh như vậy còn suốt 10 năm, nên là không nói chỉ ai.
Như vậy con dọn về bên đây cũng tốt quá thầy.
Vậy vậy thầy thấy vậy thì mới cho về bên đây cho nó yên chút. Về bên đây nó động, đi tới đi lui thấy nhau là động.
Không biết tại sao con muốn về vậy nó.
Đó là cũng là cái phước
duyên. Dạ, cái phước duyên mà.
Sẵn cái cơ sở bên đó nó yên rồi, cái thương nó ít mà. Nó đông thì cũng động lắm. Bởi vì thầy nó phải cấp thấp sư thưa vậy là để ở cho biết căn bản thôi. Chứ còn nếu mà tu thật tu thì mình sống việc là nơi nào đó. Mà phải sống độc cư vậy từ 3 tháng đến 1 năm không có nói chuyện mà chịu được nổi là kể như là định rồi. Cái tâm nó quay vô, còn nó không quay vô được thì nó phóng ra, nó xui mình phải đi tới đi lui, nó làm cho mình buồn bã cực khổ lắm, nó làm cho mình phải đi vậy.
Mình giữ một chỗ vậy mà nó quay tự nhiên
nó tự nhiên nó vô. Bởi vì nó bây giờ cỡ người nào mà không tu gì hết, nghĩa là không có pháp gì hết mà cứ cột chân mình vô trong cái chỗ nào đó mình ở vô đó riết rồi nó tuôn ra, nó nghĩ ngợi tùm lum ra hết mà nó đi không được thì nó cũng xả hết. Chứ đừng nói mình xả. Tại vì cái đó là cái bí quyết.
Yeah.
Nhưng mà mình có pháp mình mới ở được, mình không pháp thì không bao giờ ở được.
Yeah.
Không có pháp tu á, mình không có pháp tu, cái tâm của mình tuôn quá nó đủ thứ chuyện hết.
Yeah.
Do đó mình ngồi chỗ không có được. Nó bắt mình phải đi ra chợ, đi chỗ này kia, vô cái này vô kia, thấy cảnh vật rồi nó khoái.
Yeah.
Cho nên nó khoái rồi nó phóng ra. Chẳng hạn bây giờ mình ngồi đây mình nhìn bốn cái giác này mình không thấy hả? Mà đi ra nhìn cây cỏ chứ nó hết. Nó cỡ mở trong tâm. Mà ngồi đây với thơ nó nhìn dần dần nó chịu không đâu. Cái tâm nó mà khô chặt nó thì không có được đi đâu. Nhất là cho mình nhìn giác này chứ không có nhìn. Diện quýt cửu niên muốn đốn ngộ nè. 9 năm mà nhìn giác đá mà không có cần nhìn ra ngoài thì tức là nó phải quay vô thôi. Bây giờ không tu thiền định gì nó cũng vô à. Chứ đừng. Đó là cái duy nhất khi tu rồi mới thấy được cái này. Chứ còn tu chưa tu thì không biết cái này đâu. Mình tưởng mình cứ ngồi mình cố gắng mà nhiếp tâm cho ấy, mình tưởng thì nó mà đi bậy. Mình cứ để mà không có nhiếp gì hết, để nó nghĩ gì nó nghĩ, kệ nó nghĩ gì nghĩ. Nhưng mà nhất định là mày không được đi ra. Tao cho mày ở mày hoài, có cơm mày người ta đưa cho mày ăn sống thôi, cứ mày cứ ở mày không có được đi đâu. Mày muốn gì cũng được, mày muốn đi đâu cũng được. Tao cho mày không có cho nhìn trời nhìn cỏ gì cây, tao giao mày. Mà vậy chứ mà nó xả hả?
Yeah.
Không tu pháp gì cho nó xả. Tại vì mình cái đầu của mình nó tư duy nó phóng ra, nó chịu không nổi, nó phá cái độc cư đi. Cho nên buộc phải có pháp để cho mình lấy cái pháp đó mình tu, để cho nó không có phá cái độc cư của mình. Yeah. Chứ mà không thì nó phá. Không có ai mà ở suốt khanh một năm mà chịu một mình mà ở trong thất mà chịu nổi. Ít ra họ cũng phải đi ra họ làm cái này kia, họ ở một mình trong rừng họ cũng phải làm này kia, mà làm thì nó cũng động rồi. Nó cũng phóng dật theo cái hành động làm, nó cỡ mở, nó không cô đơn. Cũng như bây giờ thí dụ như sư ngồi mình đi, nó bắt tay chân của sư phải thoải mái, phải dễ, phải ngắt cái này kia rồi. Chứ nó không có chịu ngồi không. Bởi vì nó vô sanh thanh thản mà vô sự, chứ mà có hữu sự lúc đó thì nó không có chịu. Chứ đừng nói chứng mình chứ mình thấy mình cũng sống của mình chứ gì mà cứ ngồi xe lá được, cũng là vô, cũng là hữu sự chứ chưa phải là vô sự của mình. Giải thoát lắm, không đơn giản rồi. Còn cái thứ mà mình đọc kinh sách này thôi cũng như là không có đọc cư gì hết
rồi. Đúng rồi,
đọc thoại rồi còn cái đọc cư nó đậm. Cho nên tới chừng mà quý tu là xả sạch không nghe văn không gì hết, thầy giải pháp đó vậy rồi, ôm pháp đó tu rồi. Tối ngày có bị nhiều đâu mà quét cho sạch, cứ lo mà tẩy trừ các cái chướng ngại pháp trung tâm như Phật đã dạy.
Như bây giờ đó thì cũng như con tập rồi thôi.
Tập để cho nó có căn bản.
Có căn bản rồi sau đó.
Sau đó mới quyết định.
Quyết định rồi.
Lúc quyết định là lúc phải đi sâu. Một là mình chết, hai là mình sống.
Lúc đó con về bản còn phải nói với con đó con. Phải làm sao? Mình có tới lùi thầm giếng vậy đó. Người này chết sống thì cả
có gì thì người ta báo chứ gì mình đâu.
Dạ đúng rồi.
Nó vậy đó.
Dạ.
Các con đừng nghĩ là các con bất hiếu không phải đâu. Tại vì cái chương trình tu nó có những cái lúc mà phải quyết định. Nếu mà mình không quyết định thì mình không giải quyết được tu đâu.
Dạ. Nói cho nó biết trước.
Nói cho nó biết trước. Bởi vì nó phải có sự quyết định để không phụ huynh pháp. Cũng như bây giờ mình đi học mà giờ mình không quyết định là đỗ tiến sĩ thì làm sao mà đỗ? Bây giờ tao học tao phải quyết định là tao lập luận án tiến sĩ, tao phải đỗ tiến sĩ chứ. Tụi bay cứ chạy tới chạy lui là tao đỗ. Rốt cuộc rồi ba rớt rồi mấy con nghĩ sao? Cũng như ba giờ ba nuôi mấy con đổ tiến sĩ ba mừng phải không? Mà giờ nuôi cho mấy con học mày rốt cuộc mấy con cứ rớt không là sao ba mừng? Cũng như giờ ba đi tu mà giờ ba đổ rồi mấy con mừng, ba giải thoát mấy con mừng, ba không giải thoát mấy con thấy mấy con không có cái nỗi mừng của một người cha chiến thắng được như vậy thì các con cũng thấy cha mình tu hành cũng tốt thôi, cái đó là an ủi con chứ sự thật đây cũng như là cái con đường đi học. Mục đích mình đi học để có cấp bằng, để mà có cái tài nghệ của mình, cái tài của mình. Bây giờ đi học mà không có cấp bằng thì đâu có chứng minh được cái tài của mình chứ nào. Đi tu thì phải chứng minh được cái sự giải thoát, tụi bay cứ thăm hoài tao có giải thoát gì được.
Dạ, bây giờ con nói cho nó nghe cho rõ nhiều.
Chứ không phải là mấy con bất hiếu đâu. Mấy con phải hiểu để cho bà yên ổn mà giữ gìn tu thật rút lắm. Nhưng mà tu tập được thì các con thấy cả vấn đề ba sẽ nói lại cho mấy con biết cái con đường tu mà. Còn giờ ba nói thì cũng như ba nói láo
rồi. Như vậy cũng cảm ơn thầy. Thầy mấy hôm rồi con tu học thấy nó cũng hơi bát một chút thôi. Vì sao mà nó loạn tưởng nhiều quá trong trong lúc mà con tu thiền nó 4 phút đó nè, nó loạn tưởng nhiều quá rồi con không biết cách nào. Nhưng mà thời gian sau này con chỉnh lại, con thụt xuống, bớt lại có 1 phút thôi cho nó chắc ăn. Và rồi con hướng tâm đó, cũng hướng ít lại. Cái hướng tâm của con nó còn không có hướng theo cái hôm trước nữa, mà con chỉ hướng cái cách là nhắc cái tâm của mình hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, chỉ vậy thôi, để cho nó yên tâm, đặng cho cái tâm của mình nó không có, bởi vì cái hướng tâm kia nó dài chứ có nhiều câu quá đó thầy. Tôi còn hướng câu này cái rồi con qua cái câu khác nó quên thầy,
nó loãng,
nó quên cái nó loãng, và thành ra con đổi lại. Không biết như vậy có được không?
Được, bởi vì mình chưa có tỉnh đó.
Dạ.
Cái sức tỉnh mình chưa có, mình tỉnh giác chưa có. Bởi vì nó hay bị vọng tưởng xen vô đó.
Dạ, dạ.
Nó gửi, do đó mình nhắc, mình đang thở, tôi biết tôi đang thở.
Dạ, dạ.
Rồi cái mình thở, cái là mình nhắc.
Dạ, dạ.
Tỉnh thoảng mình nhắc. Coi như là mình tu cái định này gọi là định diệt tầm mà giữ tứ.
Dạ.
Phát ý ra đó, định giữ nó. Dạ. Cứ cái này nó không phải là định xả tâm.
Dạ.
Mà nó định diệt tầm giữ tứ để cho nó có tỉnh giác.
Dạ, dạ.
Tỉnh giác ở trong cái đối tượng nó.
Dạ.
Cái đối tượng nó là cái hơi thở.
Dạ.
Cho nên mình nói, mình nhắc tôi thở, tôi biết tôi thở.
Dạ.
Cái rồi một chút mình thở, mình dài ba hơi thở, cái mình nhắc lần nữa để cho mình lôi mình thêm chút nữa.
Dạ.
Chứ mình không nhắc nó, cái nó vọng tưởng nó vô.
Dạ, dạ. À. Nhưng mà rồi mình nhắc nhiều quá nó quên.
Nó nhắc nhiều quá. Dạ, nó cũng loạn.
Mình già rồi đó, con nghĩ mà tùy theo cái tuổi.
Nó khó lắm đó, tụi trẻ nó dễ hơn.
Dạ, tụi trẻ thì dễ hơn. Bây giờ thì con tập hôm trước á, mấy ngày trước thì con tập 1 phút. Rồi mấy ngày sau lại con tập được 2 phút. Bây giờ con đang tập 3 phút. Nó con tập, con hướng như vậy đó, nó dễ. Nó dễ cho con mà nó cũng được tỉnh nữa. Dạ, như vậy cũng được thầy.
Được. Dạ. Nhưng mà nó còn cái gì nữa thầy nhắc, nếu mà trong cái thời gian mà mình tập mà nó tỉnh á, mình hãy mình tăng nó lên chứ cỡ đâu chừng 4-5 phút cái bị vọng tưởng vô.
Dạ, nhưng mà mình ráng mình tập như vậy cho nó nhiều được không?
Được, nhưng mà điều kiện là mình thấy cái thời gian mình tui chừng khoảng 1 tháng hoặc là 2 tháng nha.
Dạ.
Mà mình thấy sao mình khắc phục cái đó không nữa.
Dạ.
Tức là mình biết rằng cái tâm mình về cái sự tập trung để mà tỉnh thức nó không nữa.
Dạ.
Thôi mình tui xả.
Dạ, xả làm
sao? Xả không à, mình không có tập trung nữa.
Không có xả.
À, mình xả làm ví dụ như bây giờ mình xả, mình không có nương trong hơi thở nữa.
Dạ.
À, mình ngồi mình chơi, mình cứ quan sát cái tâm của mình thôi. Nó khởi niệm thì mình quán cái niệm đó, chứ mình không có xả, mình không có dừng nó.
Dạ.
Mà mình quán, mình suy tư cái niệm đó. Cái niệm đó nó niệm gì? Thương, ghét, giận rồi. Gọi là nó dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, nó ba cái lậu rồi.
Dạ.
Có nó ở lậu nào? À, bây giờ lậu này, cái mình phân tích cái lậu này dịch lậu, mình còn thương biết cái gì đây.
Dạ.
À, cho nên nó bị do cái hữu lậu này, cái dục lậu này, nó làm cho mình thương biết.
Có khi mình là chẳng hạn như vậy, thí dụ mình nhớ con của mình đó thầy.
À, cái đó là nó
nhiều cái mình suy nghĩ mình nói cả mình đã là lo cái trách nhiệm của mình ở trần bổn phận rồi.
À.
Thôi bây giờ mình đã bỏ nhà bỏ cửa mình đi qua cái bên này để mà mình lo tu cho mình được giải thoát, mà tại sao mà còn
nhớ
đeo đắm hoài vậy? Như vậy mình nói vậy được không?
Được, đó là mình quán đó con.
Dạ.
Mình quán vô lậu á.
Dạ.
Quán vô lậu để mình cắt đứt ái kiến sử đó.
Dạ dạ.
Thành quán vậy. À, cái này cái ái kiến sử này đi đi.
Dạ.
Không có được ổn tâm, còn hướng tâm còn nhắc à.
Dạ.
Ái kiến sử này thì đây chứ không được bén mảng vô cái tâm tao nữa.
Dạ.
Tao đã cắt, tao đi tu rồi. Nhắc
dạ,
nó vậy đó.
Dạ,
mình ám
dạ.
thị nó vậy đó.
Dạ.
Cái mình quán cái kia rồi, mình nhắc nhở mình đi rồi mình bỏ mình kia là làm xong bổn phận con cái lớn khôn rồi.
Yeah.
Bây giờ không có được nhớ nó nữa.
Yeah.
Đó, mình quán vậy không?
Yeah.
Rồi bắt đầu bây giờ mình mới dùng cái pháp hướng, mình hướng mình chặt nó.
Yeah.
Nhiều lần nó hết rồi.
Yeah.
Chứ còn không nó dữ lắm. Ai cái sử mà
sao mà quá
tình cảm mà.
Yeah, sao mà nó lộn xộn con dữ thôi. Bị mấy ngày nó thấy con buồn quá. Tại sao?
Không phải đâu. Phải mà mình càng tu thì nó nổi sống vậy.
Yeah.
Nó nổi dữ lắm à.
Yeah.
Chứ không phải nếu mà mình tu ít thì mình không thấy.
Yeah.
Mà mình tu nhiều nó nổi lên dữ lắm.
Yeah.
Nó nổi lên thì mình bởi vì chướng ngại pháp nó tới mà nhất là mình sống một mình nó mới nổi lên nhiều lắm.
Yeah.
Mà nó càng nổi lên thì mình cứ đẩy lui nó, mình quán vậy đó. Cho nên vì vậy đó mà khi mình nhiếp tâm trong hơi thở, cái sức tỉnh mình nó tu mà mình già mình yếu mình gom tâm không có được.
Yeah.
Cái sức tỉnh nó khó lắm.
Yeah.
Cho nên bây giờ mình cứ xả quán xả thôi. Xả riết nó thanh tịnh thì nó cũng hết.
Nhưng mà mình phải cho nó một thời gian tuyệt đối tháng nửa tháng gì đó thì
à, để cho mình coi thử coi cái tâm của mình coi thử coi nó làm
gồm được
nó gom được không.
Yeah.
Nếu nó gom được là mình biết cái sức già mình yếu.
Yeah.
Nó gom được.
Yeah.
Mà nó hãy gom được thì nó căng nó thành bệnh.
Dạ yeah, dạ
yeah. Nó nguy hiểm.
Yeah.
Mình biết là tại sức yếu mình ráng quá thì nó bị căng thần kinh.
Dạ.
Cho nên thôi mình không ráng, mình chỉ xả tâm thôi.
Yeah.
Xả tâm thì tâm nó ly tham sân si hết thì ác pháp hết thì nó cũng thanh tịnh vậy, nó cũng vô định đó.
Dạ.
Chứ không gì.
Yeah. Con thì con đi trinh hành thì con cứ chẳng hạn như từ đầu này con lại đầu kia thì trong lúc đi trinh hành á thì con cũng quán theo cái câu mà ông dài thầy đặt cho đó thôi. Chẳng hạn như quán ly tham, tôi biết tôi quán ly tham. Hoặc là đi tới phút kia thì mình nói lên là tâm như cục đất phải lìa
tham sân
si, tham sân si ra. Mình nói như vậy đó, đi đó đầu này tới đầu kia mình nói một câu, trở lại đầu này nói một câu
để cho nhắc.
Dạ, như vậy cũng được.
Được,
không được. Bởi vì trong cái lúc mình đi kinh hành đó thì nó không có gom nhiều. Gom thì cũng gom vậy.
Nó không biết mình đi.
Dạ, giờ mình biết mình đi.
Dạ. Ít có vọng tưởng hơn.
Dạ, dạ.
Vì mình thở mình nhắc để mình dùng cái hướng để mình tạo cái lực.
Yeah.
Rồi mình đi nữa, mình đi mình lấy sức tỉnh này mình đi nữa.
Yeah.
Rồi mình đưa, mình để mình nhắc.
Yeah.
Được, tôi
yeah. Yeah. Thì hôm rồi con thấy sao con lo quá, con nói sao mình tu, sao mình cứ đứng chỗ hoài. Là sao?
Nó bung ra nữa, mai nó đứng chỗ là mình chặn nó được, đó là mai, không nó bung dữ trận nó.
Nhưng mà rồi con cũng tính là để hôm nào, như chẳng hạn ngày mai con định đập cư. 100% con không đi đâu mà có đi thì đi thôi chứ không có nó tới nó vui
à, đi mà còn ngộ mình đi mình phải xuống
dạ rồi không nói chuyện không tiếp duyên với ai
đó, cái đó mình tập thử.
Dạ, tập thử ngày dạ rồi qua ngày khác mình cũng sau ngày
mình thấy được mình tăng lên hay hoặc là 2-3 ngày tìm ngày.
Dạ,
coi như là mình thọ bát quan trai.
Dạ dạ
nếu mình tập ngay mà nó như thánh không được.
Dạ.
Im lặng như thánh không nổi.
Dạ,
thành ra mình tập từng ngày.
Dạ.
Thì nó được, mình tăng dần. Thì thế nào tập cũng phải dần được.
Dạ.
Chứ còn mình đừng nhảy vô, mình làm mướn cái 5-10 ngày đó thì mình tiêu.
Dạ.
Không có được.
Dạ. Bởi vậy con thấy càng đi sâu vào, mình thấy cái sức tỉnh thức của mình càng kém thôi.
Kém. Dạ. Bởi vì nó càng đánh mạnh.
Đánh mạnh ra, dạ.
Thế mình càng động nó bao nhiêu thì nó bung dữ lắm.
Dạ.
Cho nên nó làm cho mình thấy sao mà mình không làm chủ được nó.
Dạ, được. Trong cái lúc con thư giãn đó thầy, con ngồi nghỉ đó. Thì mình theo dõi hơi thở cũng được hết rồi.
Chưa.
Mình không có nghĩ gì khác hết.
Mình không nghĩ gì khác mà nương theo hơi thở.
Nương theo hơi
thở. Theo thở mà thư giãn.
Dạ.
Chứ không phải tập trung.
Dạ, con dặn cơ thể con phải thư giãn ra. Đừng có gì các cơ buông xuống này.
Dạ,
thư giãn rồi mình theo dõi hơi thở.
Dạ.
Dạ.
Mình, ví dụ như con ngồi con không theo dõi hơi thở, con sẽ nhìn
cái vũ trụ cây cỏ này, khi con lắng cái tâm con nghe nó yên lặng thanh tịnh với cái cây cỏ.
Dạ.
À, con
sẽ thấy hai cách thôi.
Có hai cách. Con thay vì con theo hơi thở thì nó bằng tâm hơi thở, thì tâm con nó không hòa với cả cảnh vật.
Dạ.
Còn con ngồi con thư giãn cái con giữ thân tâm thư giãn xuống đi, thanh thản nhẹ nhàng nhé. Dạ. Khi con buông xuống đừng có gầm. Cái con ngồi con nhìn trời, cây, con nghe tâm ngồi thoải mái như là cỏ cây nó tự nhiên.
Dạ.
Nghe nó thư giãn dữ lắm.
Dạ.
Nghe nó làm như tâm của mình nó hòa với cả cây cỏ.
Dạ.